Là tại vì cái phân biệt của mình rất là sâu. Mà cái phân biệt này khi tu tập lâu, chính nó là chướng đạo. Vì vậy nhà thiền mới dạy chúng ta bỏ những cái này đi. Mà thường mình bỏ cái ác thì mình bỏ dễ, là vì nó xấu và mình muốn trừ rồi. Nhưng mà tới cái thiện thì mình hay tiếc. Có một cái câu chuyện xảy ra ở Nhật Bản, là trên cái đảo Honshu nó có rất nhiều thiền viện, và các cái thiền viện đó đều có chung một cái vị viện trưởng, coi chung giống như là hòa thượng mình vậy đó, coi mười mấy thiền viện. Thì có một cái thiền viện ở tại phố cảng Yokosuka, đây là cái thiền viện đẹp nhất và sang trọng nhất. Nguyên trước nó là một cái tòa lâu đài, rồi người ta mới cúng dường để làm thiền viện. Và sau đó vẫn cúng dường tứ sự đầy đủ. Cho nên chư tăng ở trong cái thiền viện này hoàn toàn sung túc. Và vì sung túc quá, dần dần không có còn giữ được giới nữa, không nhớ tới cái lời nguyện của mình về tam thường bất túc nữa. Tại vì ở một nơi quá sang trọng, và rất nhiều cái phúc trình báo cáo đưa về cho cái vị viện trưởng, và ngài lấy làm lo ngại vô cùng trước cái tình trạng mà tăng không giữ giới, buông lung, không tu hành. Và cuối cùng thì cái vị viện trưởng này mới cho thỉnh một vị sư về đó. Và vị sư này là thuộc vào cái hàng trưởng thượng, từ lâu đã quy ẩn trong rừng, sống riêng ở trong hang đá. Và bây giờ mới cho thỉnh cái vị sư này về coi dùng cái viện mà chư tăng bê bối đó. Thì ngài mới nói với cái vị sư này là: ông hãy xem xét dùng cái vụ việc mà tăng chúng tà hạnh này, phóng túng buông lung, và tất cả những cái việc sai trái ở trong viện qua dùng. Thì vị sư già mới hỏi lại: nhiệm vụ của tôi là phải làm gì? Ngài viện trưởng mới đáp là chỉnh đốn lại. Thẩm quyền của tôi đến đâu? Ông có mọi thẩm quyền không giới hạn. Và cái thời gian chỉnh đốn là bao lâu? Tùy ông. Đó là cái cuộc đối đáp. Và vị sư ra đi, đến cái viện đó. Nửa tháng sau trở về. Thì ông viện trưởng ông ngạc nhiên. Ông nói là: ủa, giải quyết xong rồi hả? Sao mau dữ vậy? Dạ xong rồi. Ủa, cách nào mà mau vậy? Dạ, cho một cái mồi lửa thiêu rụi hết. Nó là một cái biệt thự rất lớn, và được thí chủ cung cấp tứ sự cúng dường đầy đủ. Thì chúng ta cười, tại vì sao? Tại vì mình ít có gan làm như vậy, phải không? Là mình thấy dù sao đi nữa thì mình cứ trừ cái xấu đi, còn giữ lại cái tiện nghi đó lại, phải không? Mình bỏ cái ác đi, còn để cái thiện lại mà sai. Không có ai như cái vị thiền sư này. Nhà thiền rất là mạnh bạo, cho một phát lửa là xong. Thì chúng ta cũng vậy. Đối với cái sự tu tập của mình, nếu cái người mà một lúc buông hết, em có nhớ cái chuyện mà bá bất quản của cái bà già không? Bà già tới học, hình như là với thiền sư Bàn Khuê đó. Thì ông thầy ông chỉ dạy một câu là: bá bất quản, có nghĩa là mặc kệ nó. Cái chuyện gì tới cũng mặc kệ nó hết. Và bả suốt ngày chuyên cái gì, chuyện gì tới cũng mặc kệ nó. Ai chửi, ai đánh, hết tiền, hết gạo gì cũng mặc kệ nó. Cho tới một cái ngày cái đứa con của bà, đứa con nhỏ, nó đi theo mà nó té xuống nơi cái bờ sông, bờ suối á, bà cũng mặc kệ nó luôn, không vất. Và ngay đó ngộ đạo. Thì phải có một cái gan buông sạch như vậy, thì cái kia nó mới rõ ra. Kẻ hậu học hiểu cạn, bèn chấp lời này cho là đạo cứu cánh. Lại do môn đệ phần nhiều tu tập ưa buông lung, nên dạy rộng, ưa nơi kia, chán nơi này, gỡ trách tham sân, khen ngợi siêng năng thúc liễm, điều thân, điều hơi thở, thứ lớp thô tế. Người sau nghe những điều này lại mê cái dụng của bản giác, bèn một bề chấp tướng. Nãy giờ là nói cái chuyện phá chấp. Và cái người sau á, hiểu cạn mới chấp cái lời này cho là đạo cứu cánh. Ví dụ như cái câu hồi nãy mà cô hỏi nhắc cái lời của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, đó là khi vua Trần Nhân Tông hỏi về cái việc giữ giới, thì Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ mới trả lời cái chuyện là giữ giới cùng nhẫn nhục chuốc tội chẳng chuốc phước. Muốn biết không tội phước chẳng giữ giới nhẫn nhục. Thì khi mà dạy xong bài kệ này, Ngài lại nói nhỏ là chớ bảo cho người không ra gì biết. Thì cái người không ra gì này, ở trong này gọi là người hiểu cạn, rồi chấp lời này cho là cứu cánh. Mà hễ chấp như vậy sẽ đưa tới buông lung. Khi mà đệ tử buông lung rồi á, thì ông thầy phải dạy khác để chế cái buông lung này vậy. Thì khi mà dạy chế phục cái sự buông lung này thì thầy phải dạy là phải trong từ chuyên môn chúng ta gọi là hân yểm, có nghĩa là thích nơi này và chán nơi kia để mà khởi cái tâm tu. Ví dụ như là ưa tịnh độ, chán ta bà, hoặc là phải dùng những cái phương tiện như là ngồi thiền, điều thân, điều tích vân vân, hoặc là mới quở cái tham sân si vân vân. Những cái điều này để lập lại một cái lằn ranh, một cái giới hạn trị cái bệnh buông lung. Rồi cái người sau á, theo cái phương tiện mà trị buông lung này lại chấp vào cái phương tiện này, lại một bề trách tham sân, một bề làm phước tu thiện, chấp vào nơi cái thiện, cái phước này, lại trở thành mê lầm nữa, trở thành một bề chấp tướng. Như vậy chúng ta thấy là nếu mà với một cái hiểu không tới nơi thì các cái phương tiện đưa ra không lỗi cũng thành lỗi, và nói kiểu gì cũng đều trở thành bệnh hết cả. Người ta phá chấp thì mình rơi vào cái bệnh buông lung, rồi tới khi giữ gìn trị buông lung thì rơi vào cái bệnh chấp tướng. Sở dĩ như vậy là vì mình quen với cái tướng rồi, cho nên khi nói tới cái chuyện không tướng á, là luôn luôn mình không có biết đường mà mò. Và vì không biết đường, như một cái người mù không thấy đường, thì đụng đâu nó cũng thành u đầu sức tráng, đụng đâu cũng thành lỗi, thành bệnh cả. Chỉ những người lợi căn chí vững, trước sau theo thầy, mới được ngộ ý chỉ để tu. Còn những kẻ có tánh nông nổi, vừa nghe một ý liền cho đã đủ, cố ý cái huệ nhỏ, bèn vì người làm thầy, chưa tột cấp ngọn, hầu hết thành thiên chấp. Những cái người lợi căn, trong đây chúng ta thấy cái điều kiện này. Hồi nãy là nói người hiểu cạn thì không rõ, bây giờ những người này, thứ nhất là lợi căn, có nghĩa là lanh lợi, nói thì hiểu được liền. Thứ hai là chí vững. Trong cái chữ chí vững này á, nó có vừa là cương quyết và vừa là bền bỉ. Trong cái chữ vững này nó bao hàm luôn cái nghĩa bền bỉ. Hai điều kiện mà vẫn phải trước sau theo thầy thì mới ngộ được ý chỉ để tu. Em thấy người xưa rất là cẩn trọng, chứ không phải có người chỉ vì căn tánh lanh lợi, nghe xong thì tưởng đâu là xong, thì như vậy là không có chí vững. Còn cái người đã đủ cả hai, mà nếu rời thầy sớm thì cái ngộ vẫn không thể tới chỗ triệt, hoặc là khó có thể tới chỗ triệt. Cho nên phải trước sau theo thầy. Tại vì sao? là tại vì ví như mình leo núi thì cái người mà đứng ở chỗ cao sẽ nhìn thấy rõ được cái người đứng ở chỗ thấp. Còn cái người mà đang đứng chỗ thấp thì em thấy có nhìn được cái chỗ của người cao hơn mình không? Không thấy. Nhưng mà cái người cao á, thì lại thấy được. Thì ông thầy mình cũng vậy. Mình không bao giờ hoặc là khó có thể biết được cái chỗ của thầy. Nhưng mà ông thầy mình chỉ cần một câu nói, một động tác, một mắt nhìn là ông thầy biết mình như thế nào. Tới đâu, tu tới đâu, bệnh gì, tật gì đều biết cả.